Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1224-3, Bí mật của Diêu Dao, 3, Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Phi giơ tay cầm lấy điện thoại của Diêu Dao thì nhìn thấy bên ngoài phần hiển thị của điện thoại có hai chữ bạn trai, xem ra cuộc điện thoại này là của bạn trai Diêu Dao gọi đến. Ông xã, làm như vậy là không được, dù sao đây là điện thoại của Diêu Dao mà. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi muốn nghe điện thoại, cô nhìn vào phòng vệ sinh vốn không thấy bóng của Diêu Dao và Vu Tiêu Thiếu, Bạch Tình Đình lại hướng ánh nhìn vào Diệp Lăng Phi, cô nói. Chúng ta hay là đợi Diêu Dao ra hãy nói, dù sao điện thoại này. Bạch Tình Đình không ngờ khi cô đang nói thì Diệp Lăng Phi đã mở điện thoại ra và ấn nút nghe. Bạch Tình Đình vừa thấy Diệp Lăng Phi nghe điện thoại thì cô chỉ đành không nói gì thêm nữa, lúc này có nói gì thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa cả, không nói có lẽ tốt hơn. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, hắn vốn không nói trước, Diệp Lăng Phi chỉ đưa điện thoại lên live và nghe thấy giọng nói của người đàn ông bên đầu dây bên kia. Diêu Dao, anh bây giờ muốn gặp em, anh có chuyện muốn nói với em. Diệp Lăng Phi nghe qua giọng nói của người đàn ông bên đầu dây bên kia có chút bất an, dường như hắn đang gặp chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi trên môi nở một nụ cười nhạt, qua khẩu khí của người đàn ông này hắn nghe được một chút chuyện. Diệp Lăng Phi ho một tiếng và hỏi, cậu là ai, cậu tìm Diêu Dao có chuyện gì? Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu này thì người đàn ông bên đầu dây bên kia sừng sốt, lập tức hắn có vẻ giận dữ, hắn quát. Anh là ai, điện thoại của bạn gái tôi sao lại ở chỗ anh? Diêu Dao đâu rồi, Diêu Dao? Diệp Lăng Phi ngừng lại một chút, hắn làm như vậy rất dễ khiến người khác hiểu nhầm, Diệp Lăng Phi nói tiếp. Cô ấy đang vào phòng vệ sinh, một lúc lâu nữa mới có thể ra được, cậu nên biết cô gái xinh đẹp như Diêu Dao vậy khi đi vệ sinh thì lâu lắm, cũng dễ hiểu thôi, à, đúng rồi, khi nãy cậu nói cậu là bạn trai của Diêu Dao à, lạ thật, sao tôi chưa nghe Diêu Dao nói vậy? Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy khiến cho người đàn ông ở đầu dây bên kia càng hoài nghi. Diệp Lăng Phi nói Diêu Dao đi vệ sinh rất lâu là vì Diêu Dao cần phải trang điểm, vốn không có ý gì khác. Nhưng nếu không hiểu được tình hình thì rất dễ khiến người khác hiểu lầm là Diệp Lăng Phi và Diêu Dao đang ở cùng một phòng, Diêu Dao đi vệ sinh là để tắm rửa, phòng tắm của khách sạn hầu như là phòng vệ sinh chung vào, nói đi vệ sinh rất có thể là đi tắm. Diệp Lăng Phi cố ý nói vậy là muốn để đối phương hiểu nhầm, những lời nói phía sau của Diệp Lăng Phi càng dễ khiến người khác cho rằng Diệp Lăng Phi và Diêu Dao có mối quan hệ rất thân thiết. Quả nhiên người đàn ông ở đầu dây bên kia có chút giận dữ, hắn thở phì phì và nói. Anh là ai, anh dám nói với tôi anh là ai không? Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là cậu dựa vào cái gì mà giành Diêu Dao với tôi, nếu cậu nói Diêu Dao là bạn gái của cậu thì tôi hỏi cậu, cậu lấy gì mà bảo vệ Diêu Dao, cậu biết tối qua một người bạn của Diêu Dao đã mất, Diêu Dao rất đau khổ, đến tìm tôi, nếu cậu là bạn trai của cô ấy thì vì sao cô ấy lại không tìm cậu? Bạn của cô ấy à? Anh nói tên bạn khốn nạn Sở Thiếu Quân của cô ấy à? Sở Thiếu Quân, trên mặt Diệp Lăng Phi nở nụ cười, hắn xua tay với Bạch Tình, theo Diệp Lăng Phi thấy bạn trai của Diêu Dao rất có khả năng là hung thủ. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn giả vờ như không biết chuyện hắn nói. Có lẽ là tên này, tóm lại Diêu Dao không nói với tôi bạn cô ấy tên gì. À tôi, góc truyện audio.com, nghĩ tôi không có thời gian nói với cậu nữa. Chúng tôi phải đi rồi. Diệp Lăng Phi trong tay cầm điện thoại, hắn nhìn thấy Diêu Dao và Vu Tiêu Thiếu ở trong phòng vệ sinh đi ra, hắn đột nhiên nói. Nếu cậu là bạn trai của Diêu Dao có thể đến quảng trường Hải Tinh tìm chúng tôi trước giờ chưa nói chuyện cùng tình địch trừ phi cậu không dám gặp tôi, à tiện thể nói một câu, Diêu Dao rất đẹp, bất cứ người đàn ông nào gặp cô ấy cũng sẽ yêu cô ấy thôi. Diệp Lăng Phi tắt máy rồi đặt điện thoại lại về chỗ của Diêu Dao. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi một cái, vừa nãy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại của Diêu Dao nói chuyện với bạn trai của Diêu Dao rất dễ khiến cho người ta dễ hiểu lầm mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Diêu Dao, nếu bạn trai của Diêu Dao vô tội, Diệp Lăng Phi nói như vậy nhất định sẽ khiến tình cảm giữa Diêu Dao và bạn trai của cô ấy xảy ra vấn đề, Bạch Tình Đình cũng không biết có nên nói chuyện này cho Diêu Dao nghe không. Dường như Diêu Dao đã khóc trong phòng vệ sinh, mắt cô có chút đỏ, cô đã rửa mặt. Vu Tiêu Thiếu an ủi Diêu Dao, khi nãy Vu Tiêu Thiếu vốn hùng hổ đuổi theo Diêu Dao, khi thế giống như nếu Diêu Dao không nói sự thật cho cô biết thì Vu Tiêu Thiếu sẽ dùng bạo lực với Diêu Dao. Nếu không khi nãy Bạch Tình Đình cũng sẽ không lo Vu Tiêu Thiếu sẽ gây ra chuyện phiền phức gì, nhưng khi thấy bộ dạng của Diêu Dao và Vu Tiêu Thiếu thì biết rằng Vu Tiêu Thiếu khi nãy nhất định đã an ủi Diêu Dao rồi. Diêu Dao ngồi xuống, bỏ điện thoại vào trong túi. Diêu Dao vốn không để ý điện thoại cô có cuộc gọi đến, trong tay Diêu Dao cầm giấy ăn, cô lau lau khóe mắt rồi lập tức ngẩng đầu lên, hai khóe mắt cô đỏ, cô nhìn Diệp Lăng Phi và khẽ nói. Anh nói không sai, chính xác là em có chuyện giấu anh, vì em không muốn để bạn trai em liên quan đến chuyện này, nhưng khi nãy em nghĩ đến một chuyện, ví dụ. Ví dụ, Diêu Dao nói liên tiếp hai tiếng ví dụ mà không thể nói ra, Vô Tiêu Thiếu nhìn Diêu Dao như vậy cô nói. Diệp đại ca, chuyện này rất rắc rối, em vừa nói chuyện với Diêu Dao rồi, bạn trai cô ấy vốn có khuynh hướng như vậy, Diêu Dao đã chính miệng thừa nhận bạn trai của cô ấy và cô ấy khi hẹn hò có một tên lưu manh đùa giỡn cô ấy bị bạn trai cô ấy đá ngã trên nền đất, lúc đó bạn trai cô ấy giống như điên vậy. Cậu ta cầm một cục đá định đập chết tên lưu manh đó, nếu Diêu Dao không ngăn lại thì bạn trai cô ấy có lẽ đã giết chết tên lưu manh đó rồi, còn nữa bạn trai cô ấy đã từng vì muốn ngăn ngừa chuyện Diêu Dao và hắn chia tay mà dùng con dao nhỏ khắc vào cánh tay mình tên của Diêu Dao, ngoài chuyện đó ra. Những lời Diêu Dao không thể nói ra Vô Tiêu Thiếu đã thay Diêu Dao nói ra tất cả chuyện này tiếp chuyện kia, khiến Bạch Tình Đình cảm thấy người nổi da gà. Bạch Tình không tự chủ được cầm chặt lấy tay Diệp Lăng Phi, theo Bạch Tình Đình thấy thì bạn trai Diêu Dao cũng thật đáng sợ, đây đâu phải là bạn trai, rõ ràng là một ác ma, bắt cóc Diêu Dao. Trên mặt Diệp Lăng Phi hiện lên nụ cười, dường như những chuyện này sớm đều đã nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi vốn không cảm thấy có gì không ổn cả, sau khi Vô Tiêu Thiếu kể hết mọi chuyện, Diệp Lăng Phi vỗ vỗ tay và nói. Ừ, chúng ta tính tiền, có chuyện gì lên xe hãy nói. Diệp Lăng Phi nói rồi nhìn Diêu Dao, hắn cười rồi lắc đầu. Diêu Dao không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi lại nhìn mình rồi cười, cô muốn hỏi nhưng lại không. Sau khi Diệp Lăng Phi thanh toán xong thì hắn cùng ba cô gái lên xe. Diệp Lăng Phi, gocchuyenaudio.com, khởi động xe Vô Tiêu Thiếu nói. Diệp đại ca, chúng ta đi đâu? Chúng ta đi quảng trường Hải Tinh hóng gió. Diệp Lăng Phi nhìn Vô Tiêu Thiếu cười một cách xấu xa và nói. Ở đó được lắm, nhưng em cẩn thận một chút, anh không biết sẽ có ném em xuống biển để cho em tắm chút không nữa. Người xấu, anh là người xấu. Vô Tiêu Thiếu đột nhiên biểu hiện hành động giống như một đứa trẻ. Diệp Lăng Phi cười, hắn xoay người lại, trong lòng Bạch Tình Đình hiểu vì sao chuyện lại như vậy. Vừa nãy Diệp Lăng Phi nghe điện thoại của Diêu Dao, trong điện thoại Diệp Lăng Phi có nhắc đến chuyện gặp mặt ở quảng trường Hải Tinh, trong lòng Bạch Tình Đình có chút lo lắng, cô không biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc định làm gì. Bạch Tình Đình xoay mặt sang hướng Diệp Lăng Phi nhìn Diệp Lăng Phi, đúng lúc đó Diệp Lăng Phi cũng quay mặt sang hướng Bạch Tình Đình nhìn cô, Diệp Lăng Phi có thể hiểu thấu tâm trạng của Bạch Tình Đình, hắn cười với Bạch Tình Đình và khẽ nói. Bà xã, em đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình khẽ thở dài, đã đến lúc này thì Bạch Tình Đình có muốn nói gì thì cũng chẳng làm gì được, cô chỉ có thể mặc cho Diệp Lăng Phi muốn làm gì thì làm. Vô Tiêu Thiếu và Diêu Dao ngồi phía sau xe, Diêu Dao mở cửa sổ xe, để gió thổi vào mái tóc khiến chúng rối lên, Diêu Dao bây giờ không khóc nữa, trước giờ, Diêu Dao đều khiến cho người khác cảm giác cô tươi trẻ như ánh mặt trời, e rằng ngoài Sở Thiếu Quân hiểu Diêu Dao ra thì không có ai biết tình hình cụ thể của Diêu Dao. Sở dĩ Sở Thiếu Quân biết chuyện của Diêu Dao là vì Diêu Dao và Sở Thiếu Quân là đồng hương, hắn và bạn trai Diêu Dao lại quen nhau, Sở Thiếu Quân biết Diêu Dao đối xử với bạn trai cô ấy vốn không tốt như bên ngoài, theo hiểu biết của Sở Thiếu Quân, Diêu Dao vốn không hài lòng về bạn trai cô ấy, luôn đòi muốn chia tay, nhưng Diêu Dao không dám nói. Khi Sở Thiếu Quân chết, Diêu Dao cũng nghĩ đến chuyện này có liên quan đến bạn trai cô, nhưng cô lại không muốn thừa nhận là thật. Diệp Lăng Phi lái xe, hắn nhìn Diêu Dao qua kính chiếu hậu ở trước mặt, hắn biết mối quan hệ giữa Diêu Dao và bạn trai của Diêu Dao có vấn đề qua khuôn mặt của cô, chỉ là vấn đề này người ngoài không biết được. Diệp Lăng Phi khẽ cười, hắn cầm điện thoại ra và gọi cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, cậu cho hai người đến quảng trường Hải Tinh, tôi muốn cậu có cơ hội lập công. Diệp Lăng Phi khẽ nói, nhưng vụ án này dường như không phải do Tiểu Triệu bên cậu quản à, tôi làm như vậy có vi phạm không? Khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại thì ba cô gái ở sau xe ngạc nhiên. Bọn họ ngồi nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại. Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu là ai, chính là Triệu Kiếm Minh bên đại đội cảnh sát hình sự, nhưng Bạch Tình Đình không rõ vì sao Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại cho Tiểu Triệu. Còn Diêu Dao và Vô Tiêu Thiếu lại có phản ứng hoàn toàn bản năng, hai người bọn họ vừa từ sở công an ra, khi nghe chuyện vụ án gì đó thì hai người theo phản ứng bản năng là bọn họ không có gì liên quan đến chuyện này, đặc biệt là Diêu Dao, cô cảm thấy Diệp Lăng Phi gọi điện thoại là có liên quan đến cô ấy, cô cắn chặt môi tỏ vẻ rất căng thẳng. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại xong thì hắn tắt điện thoại và định nói gì đó thì điện thoại của Diêu Dao reo lên, Diêu Dao vừa nhìn hiển thị trên điện thoại thì cô lập tức nói. Là bạn trai em gọi. Nói xong cô mở điện thoại ra nghe, cách chương.